mình thì quý vị chuyển qua chế độ máy bay. Nếu không chuyển được qua chế độ máy bay thì chúng ta tắt nguồn hoàn toàn. Đây không phải là vì lợi lạc cho bản thân chúng tôi, cũng không phải vì lợi lạc cho hội chúng, mà trước hết vì lợi lạc của bản thân chính mỗi người nơi cái điện thoại đang ở gần mình nhất. Điều này thì chúng ta sẽ được giải thích rõ ràng hơn trong những buổi học sắp tới. Rồi một lần nữa, chúng tôi mời tất cả đại chúng mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về là trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Chúng ta lắng nghe và tiếng chuông. Liên tục những cái điều rất căn bản và hầu như rất bình thường. Nhưng mà chúng ta cần phải xem lại thử coi trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta có làm được những cái điều rất bình thường và căn bản này hay không? Là gì? Chúng ta chỉ cần nhắc lại chúng là mình ngồi cho thật là ngay ngắn. Ngồi cho thật là ngay ngắn, cái chuyện hầu như rất bình thường, rất bình thường. Nhưng mà chúng ta không làm được. Nếu mà có một cái tấm gương trước mặt mình, có một cái tấm gương trước mặt mình, hay là có một cái video mà đang quay mình, thì lát nữa quý vị nhìn trở lại, mình sẽ thấy rằng mình ngồi không có ngay ngắn. Và cái điều này bậc giác ngộ đã thực hiện từ khi còn là một đứa bé mới có 7 tuổi. Quý vị thấy chưa? Từ khi mới còn là một đứa bé mới 7 tuổi, vào cái ngày đầu năm, người ta vui chơi, người ta lăn xăng ồn ào bận rộn. Và Thái tử Tất Đạt Đa đã kiếm một cái gốc cây, ngồi xuống thật là bình an rồi. Lúc đó là hoàn toàn chưa có ý thức, chưa có ý thức về cuộc đời nhiều, phải không? Mới có 7 tuổi thôi, chưa có ý thức về cuộc đời rõ ràng, chưa biết khổ đau là gì cả, chưa có đi tìm cái con đường chân lý mà đã thực tập như vậy rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình học Phật, tất cả mọi cái sự thể hiện đều là một cái bài học vô giá cho mình cả. Thì như vậy chúng ta ứng dụng vào, chúng ta ứng dụng vào cái việc thực tập này để làm gì? Thưa quý vị, nó có rất nhiều cái chiều sâu. Thành ra chúng ta thấy cái việc này nó rất bình thường, rất bình thường. Chính vì ngày nay chúng ta không thực hiện được. Tại sao? Khi mà mình có cái điều kiện phương tiện càng tiện nghi hơn. Ngày xưa mình không có cái ghế, mình ngồi dưới đất không à. Thành ra mình phải ngồi cho nó ngay, nếu mình nghiêng, mình ngửa là mình sẽ bị té liền. Nhưng mà càng ngày mình càng có cái điều kiện sống phong phú hơn thì mình lại bị lệ thuộc vào nó. Thì khi chúng ta có cái ghế, nhất là cái ghế dựa nó đã nguy hiểm rồi, thì bắt đầu mình tiến thêm một bước nữa là mình bắt đầu có cái ghế nệm. Cái nệm càng dày bao nhiêu, càng êm bao nhiêu, càng nguy hại bấy nhiêu. Rồi cái ghế có nệm nhưng mà không có tay, mới có cái lưng dựa thôi đã nguy hiểm rồi, thêm cái có tay để mình vịnh nữa càng nguy hiểm hơn. Tức là khi mà cái đời sống của mình nó càng tiến bộ hơn, mình thấy nó phong phú hơn, nó tiện nghi hơn, thì cái mặt trái, một lần nữa tất cả các pháp trong vũ trụ này đều có hai mặt, mình tạm gọi là mặt phải và mặt trái, chứ mình không nói tốt và xấu. Mình có cái lưng ghế để mình dựa cho mình đỡ mỏi thì nó cũng là cái mặt tích cực. Mình có cái tay ghế để mình vịn nó lại khi mình mỏi tay mỏi vai, nó cũng là một cái mặt tích cực chứ nó không hoàn toàn tiêu cực. Nhưng mà như vậy tại sao từ cái tích cực đó nó lại biến thành cái tiêu cực? Bởi vì mình thiếu chánh niệm. Nếu giả sử như khi mà mình mỏi cái lưng quá, mình ngồi túc ra đằng sau này mà mình dựa hẳn cái lưng của mình theo cái tư thế thẳng một cách tự nhiên và mình chỉ nâng từ nó một tí xíu thôi, thì mình không có bị cái mặt trái của nó ảnh hưởng. Và vì mình không dựa dẫm vào nó nhiều quá thì mình cũng không lạm dụng nó, tức là mình cũng không có lấn cái mặt phải của nó. Nhưng mà mình thiếu chánh niệm, cái mình ngồi túc này có thể dựa ra đằng sau, dần dần cái lưng của mình bị cong ở phía dưới. Khi mà mình có cái tay ghế, nếu mà mình mỏi tay quá, mỏi vai quá và mình để nó lên cho nó lưng thôi thì nó cũng còn đỡ cho mình tí xíu và nó không gây lệch cái vai của mình. Nhưng mà nếu mình ỉ vào nó quá, mình vịn vào nó, mình dựa vào nó thì lúc đó mình càng nương tựa nó bao nhiêu, mình càng bị lệch lạc bấy nhiêu. Thành ra tất cả mọi pháp nó đều có hai mặt như vậy. Thì chúng ta thấy cái tổn hại của nó là gì? Cái tổn hại của nó là cái nhà của mình. Quý vị thấy lấy ví dụ như cái nhà này của mình muốn lên nhiều tầng cao, trước hết là mình phải xây dựng cái nền móng, rồi sau đó mình phải có các cái cột, phải không? Mình phải có các cái cột bê tông lên. Cái nền móng và cái cột bê tông đó nó phải cứng, phải chắc, phải ngay, thì lúc đó mình mới tiếp tục lên tường, lên vách, lên mái, lên lầu. Còn nếu như cái nền tảng của mình và các cái cột móng này mà chưa ổn định, chưa ngay ngắn, chưa chắc chắn, mình càng đắp nó thêm vào bao nhiêu nó càng dễ lật, dễ đổ, dễ hư bấy nhiêu. Thì cũng vậy trong con người của mình, cái căn bản của mình phải có cái khung sườn này. Và cái khung sườn này mà nó không ngay ngắn, không chắc chắn, mình càng đắp nó thêm là gì? Là cơ bắp, là mô mỡ, mô béo, các cái phần ở bên trong nội tạng của mình càng lớn là càng nguy. Và trong cái khung sườn này của mình thì quý vị thấy tất cả những cái xương của mình là xương ống dài. Nhưng mà tại sao cái phần quan trọng nhất trong con người của mình là cái cột sống, thì nó không phải là một đốt sống dài và thẳng như những cái đốt sống khác? Tại sao cái cột sống của mình là cột trụ của sự sống thì nó lại không phải là một cái xương liên tục dài cứng, mà nó phải là những đơn vị, những đốt sống nhỏ bé móc lại với nhau? Đây là tinh thần của Hoa Nghiêm Kinh đây. Một là tất cả, mà tất cả là một. Một đốt sống, một cột sống này là nhiều cái đốt sống. Đây là cái quan trọng nhất trong con người mình, là cái quan trọng nhất. Từ cái này mà nó biểu hiện được cái vai trò, vị trí và chức năng của nó, thì lúc đó nó mới bắt đầu đi ra những cái phần khác. Thành ra chúng ta thấy cái tạo hóa tuyệt vời lắm, mà đặc biệt con người chúng ta là một động vật cao cấp nhất. Ta nói trở lại là cái cột sống của mình, thứ nhất nó không phải là một cái đốt sống vàng cứng liên tục như là cẳng tay cẳng chân, bắp tay bắp chân, mà nó phải là những cái đốt sống riêng lẻ kết hợp móc lại với nhau, mà cũng là một cách cân đối và linh hoạt, tức là không bị dính mắc, không bị cố chấp, không bị lệch lạc. Có một cái câu hỏi mà chúng tôi hỏi rất nhiều nhưng mà hầu như không ai trả lời đúng, là bài pháp đầu tiên khi bạn giác ngộ thuyết pháp là bài gì? Thì hầu hết chúng ta nói là bài gì? Kinh Chuyển Pháp Luân, phải không? Tứ Diệu Đế. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó chưa phải là bài pháp đầu tiên. Đó chưa phải là bài pháp đầu tiên. Trước đó Đức Phật nói cái gì? Một câu thôi. Một câu thôi. Này các tỳ kheo, hãy tránh xa hai thái cực trong đời sống. Đừng có đắm say trong dục lạc thế gian, nhưng mà cũng đừng có ép sát khổ hạnh. Phải không? Câu đó là câu trước hết, và đó là kinh nghiệm đúc kết của quá trình tu tập trước khi thành tựu cái chánh đẳng cảm giác. Mà đó cũng là cái, đó cũng là cái chân lý tối hậu, đó cũng là cái cốt lõi của việc tu tập, đó cũng là cái nguyên tắc căn bản nhất của vũ trụ. Trung đạo từ đó mà ra. Khi mà nói đến cái tứ diệu đế cũng dựa trên nguyên tắc của trung đạo, của hai mặt để đi vào cái trung đạo, tức là có khổ thì có vui, có con đường dẫn đến khổ đau thì tất yếu có con đường dẫn tới an lạc hạnh phúc. Thành ra chúng ta thấy rằng trở lại ở đây, cái cột sống này nó cho nhiều đốt sống hợp lại với nhau, và những đốt sống này không được dính cứng ngắc, cũng không được lệch lạc. Tức là chúng ta thấy nó phải rất là linh hoạt, uyển chuyển về lý và về sự, nó tương ưng với nhau. Và kể cả chiều ngang, chiều dọc, kể cả từng đơn vị lẻ loi và sự phối hợp chặt chẽ trở lại. Thì như vậy chúng ta thấy một cách tổng quát trước nha, một cách tổng quát trước tại sao cái cuộc sống của chúng ta nó đã là 33 đốt sống móc lại với nhau mà nó không nằm thẳng băng như những đốt xương khác, mà nó có hình gì? Nó có hình dợn sóng ha, nó có hình dợn sóng. Thì từng bước một chúng ta sẽ đi đến cái mà chúng ta thực tập hàng ngày, chúng ta tụng đọc hàng ngày trong cái kinh của mình ha, trong cái kinh của mình là sắc, tức là không, không tức là sắc, sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Nó cũng là cái nguyên tắc căn bản trong vật lý và vật lý lượng tử, nha, tức là khoa học và tuệ giác của Phật học đều nhìn thấy hết. Như vậy đó là cái con đường hình thành vũ trụ từ những cái sóng năng lượng chân như. Đây là cái con đường đi nha, của tất cả mọi thể chất cho đến phi vật chất. Thành ra chúng ta thấy trong con người của chúng ta, cái quan trọng nhất của mình, cái chủ đạo nhất của mình, nó phải tương ưng, nó phải tương ưng. Và chúng ta thấy không riêng gì con người, không riêng gì con người, tất cả vũ trụ này, mọi pháp đều được hình thành trên cái trong kinh điển mình gọi là tứ đại. Tứ đại thì mình thường nói một cách nôm na, mình thường nói một cách nôm na thông thường là nước, gió, lửa. Nhưng mà để hiểu nó cụ thể hơn, nó thực tế hơn, nó là gì? Nó là chất cứng. Chẳng hạn như răng, tóc, xương, lông, móng, da, thịt chất lỏng như là nước mắt, nước mũi, mồ hôi, đàm, nhớt, dịch, máu. Chất khí là cái hơi thở mình hít vào, thở ra, cũng như là cái khí lực ở trong con người mình. Và cuối cùng là chất nóng, là cái thân nhiệt trong con người mình, hay là cái ý thức, cái Phật tánh, hay là cái năng lượng chân như của mình. Thì đó là bốn yếu tố căn bản để hình thành nên con người nói riêng và vũ trụ nói chung. Và chúng ta cũng bị những cái nhận thức không đúng đắn. Lấy ví dụ, mình nghĩ chất cứng nó là chất cứng, chất lỏng nó là chất lỏng. Thành ra khi mình, đó là lý do tại sao khi mình dùng danh từ xác định, mình dễ bị kẹt và dễ bị cái nhận thức sai lầm của mình nó chi phối. Còn khi mình hiểu được chất cứng là gì, chất cứng là chất nó bị thô, chất cứng là chất thô, chất ít chuyển động, khó chuyển động. Khi mình hiểu được chất lỏng là chất kết dính, linh hoạt, chất kết dính và linh hoạt. Mình hiểu được chất khí là chất chuyển động, nhẹ nhàng, thanh thoát. Mình hiểu được chất nóng là những cái năng lượng, những cái năng lượng, những cái sự di chuyển thông thoáng, tùy duyên, thay đổi hình tướng. Thì như vậy, nếu mình không chấp chặt vào cái danh từ, hay nếu mình dùng cái nguyên tắc phủ định nữa, thì như vậy mình nói chất cứng, chất cứng là những chất không bị cái hình thể, không bị cái hình thể thay đổi được nhiều, không được di chuyển nhanh chóng. Mình nói chất lỏng là chất không thể có một cái hình tướng cố định lâu dài, là chất không thể cầm nắm, không có phương tiện. Mình nói chất khí là chất không thể nhìn thấy, vân vân. Tức là mình dùng danh từ phủ định thì mình sẽ mở rộng cái tầm nhìn, cái hiểu biết của mình hơn. Thì như vậy chúng ta thấy, vì cái nhận thức không đúng đó của mình, thành ra nó làm cho mình bị lệch lạc rất nhiều. Và trở lại, chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc căn bản để hình thành vũ trụ là những cái sóng năng lượng này, nó tác động ngay trên con người chúng ta nói riêng và toàn thể vũ trụ nói chung. Ngay cả với cái nhận thức của mình không đúng đắn, thì chúng ta thấy cái chất mà cứng nhất, thô nhất trong vũ trụ này là gì? Là những núi đá, những núi đá khổng lồ, phải không? Mình có thể mình nhìn mình nói nó không thay đổi, tại vì đời sống của mình so với nó chả là bao nhiêu. Nhưng mà có bao giờ quý vị nhìn thấy những cái núi đá này nó bằng phẳng không? Không bao giờ. Núi đá nó phải nhấp nhô, núi đá nó phải có những cái đỉnh nhọn, nó phải nhấp nhô. Và nếu chúng ta bay trên máy bay, chúng ta cũng không bao giờ thấy núi đá nó nằm một cái hàng thẳng, mà nó phải có hàng bên này, hàng bên kia, nó từng hàng, từng dãy một, nó lượn. Và khi chúng ta nhìn một cái vật chất cứng mà mềm hơn, chẳng hạn như đất hay cát, chúng ta nhìn đất, hiếm khi chúng ta thấy mặt đất bằng phẳng mà mênh mông, nó phải có những cái ngọn đồi. Chúng ta nhìn vào một cái sa mạc cát mênh mông, không bao giờ nó bằng phẳng mà nó phải cũng có những cái đồi cát. Và chúng ta nhìn ngay cái bờ biển của mình, trên cái bờ cát không thôi, hay là cái biển cát ở dưới nước, chúng ta nhìn kỹ chúng ta cũng thấy nó những cái dợn sóng. Thì đó là chất liệu cứng nhất, thô nhất trong vũ trụ, mà nó cũng bị biến hình thể, cấu tạo theo cái nguyên tắc đó. Tới cái chất kế tiếp là chất lỏng, cũng vậy. Chúng ta thấy những cái sóng biển từ rất là cao, rất là lớn, cho tới những cái sóng biển nhỏ, kể cả mình nói là mặt nước hồ thu tĩnh lặng, nó vẫn có những cái sóng nước lăn tăn li ti. Và cái chất khí nó vô hình, mình không thấy. Nhưng mà có khi nào quý vị nhìn thấy một chiếc lá rơi từ ở trên xuống, mà nó rơi cái dèo xuống thẳng đứng không? Nó lượn qua lượn lại, Có khi nào mình thấy một cái lá nó bay theo chiều rồi mà nó bay thẳng không? Nó cũng lượn. Thì chính cái gì? Gió là cái đã đẩy nó đi như vậy. Đó. Và trở lại năng lượng. Năng lượng là cái đã tạo nên gió, tạo nên cái sóng nước và tạo nên những cái hình thể khác nhau của đồi cát, đồi đất và những cái núi mênh mông. Thành ra chúng ta thấy trở về với cái nguyên tắc này thì chúng ta thấy đó là lý do tại sao cái cột sống của mình mà nó không tuân thủ cái nguyên tắc căn bản này thì mình không tồn tại được trong vũ trụ này. Và ngày nay mình đang làm cho nó bị lệch, càng lệch lạc bao nhiêu, tức là mình càng trật đường rầy với vũ trụ bấy nhiêu. Mà cái nguyên tắc một lần nữa tất cả là đều trở về với cái nguyên tắc hợp nhất. Mình so với vũ trụ chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mình so với vũ trụ, ngay cả với cái hành tinh của chúng ta đây, mình chỉ là một hạt cát trong cái sa mạc mênh mông. Và cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là nguyên tắc của bình thông nhau. Nước từ ở trên cao nó luôn luôn đi xuống thấp một cách tự nhiên. Không những nó đi tự nhiên mà nó còn thải ra năng lượng cho mình. Đó là lý do tại sao mình chuyển nó thành ra thủy điện. Nhưng mà ngược lại, nước từ ở dưới thấp mà lên cao thì mình phải tốn năng lượng, tốn công sức. Không có máy bơm, không có điện thì mình phải khuân, phải vác, phải không? Còn phải hao tổn sức lực của mình, mệt mỏi. Thành ra cái nguyên tắc của vũ trụ là từ trên cao đi xuống thấp, từ nơi nhiều đi qua ít, được gọi là nguyên tắc của bình thông nhau. Nhưng mà trong cái nguyên tắc bình thông nhau đó, nếu giả sử mình để nó tự nhiên thì nó sẽ thuận. Nhưng mà bây giờ cái bình ở trên cao và cái bình dưới thấp, nó có cái đường ống nó dẫn mình đem, mình khóa nó lại, mình buộc nó lại, nó có chảy xuống được không? Không được. Thành ra với cái chấp thủ của mình, với cái nhận thức sai lầm của mình, với cái dính mắc của mình, tức là mình đã khóa, đã chặn rồi. Mình đã khóa, đã chặn nó rồi. Chưa kể nữa là khi mình sống lệch lạc, mình còn làm bế tắc hết tất cả những kinh mạch của mình. Mình làm bế tắc thế, tức là mình lại khóa thêm nữa. Thì như vậy quý vị thấy, trở lại là bây giờ mình nhìn sâu vào bên trong thêm một tí xíu nữa, để mình thấy rằng cái quan trọng của cái việc rất là bình thường là ngồi cho ngay ngắn 28 đốt sống. Khi chúng ta bắt đầu lớn lên, nó không còn 33 đốt nữa, mà tất cả những đốt sống cùng này nó sẽ kết dính lại với nhau, nó chỉ còn lại 28 đốt thôi. Và bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, nó phải hở bằng với nhau, nó phải duy trì một cái sự cân đối. Và một lần nữa, tất cả mọi pháp trong vũ trụ này được hình thành, tồn tại và phát triển trên nguyên tắc của luật tự nhiên. Và cái luật tự nhiên này nó có một cái tên khác nữa là gì? Là lực hấp dẫn. Thông thường nôm na mình gọi là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ma bắt thì coi mặt người ta, mặt nào mét máu thì ma bắt hoài. Thế không? Kể cả hình tướng cho tới vô tướng, kể cả thân cho tới tâm, đều theo cái nguyên tắc đó. Thì nói một cách khác, nguyên tắc của lực hấp dẫn là gì? Giống nhau thì nó kéo lại với nhau, và khác nhau thì nó đẩy ra. Giống nhau thì nó kéo lại với nhau, mà khác nhau thì nó đẩy ra. Thì như vậy, trong con người của mình nói riêng, trong con người của mình nói riêng, thì tất cả những cơ quan bộ phận nó đều phải thực hiện theo đúng cái nguyên tắc đó hết cả. Xương nó gặp xương thì nó sẽ kéo lại, thành ra nó mới phải đệm một cái lớp đĩa đệm ở chính giữa cho mình. Nó mới đệm một cái lớp đĩa đệm và cái đĩa khác đi thì nó mới đẩy ra. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình ngồi, khi mà mình ngồi nghiêng một bên, lấy ví dụ như mình hơi nghiêng về bên phải, khi mình hơi nghiêng về bên phải thì hai cái bờ của cái đốt sống này bên phải nó sẽ hẹp lại, nó sẽ gần nhau. Và như vậy khi bên phải mà hẹp lại gần nhau thì bên trái làm sao?
thở ra, bên trái nó phải thở ra. Cái đĩa đệm trong này của mình bên phải nó sẽ bị làm sao? Xẹt xuống hay là dẹp lại. Bên trái nó sẽ làm sao? Nở ra. Thì như vậy, tiếp theo nếu mình ngồi lâu hơn một tí xíu thì bên trái, bên phải nó càng ngày nó càng xẹt thì nó chai luôn, nó cứng luôn. Và bên phải nó đang rộng rãi, nó đang thoải mái thì nó đẩy ra luôn. Phải không? Nó đẩy ra luôn thì mình gọi là hiện tượng gì? Thoát vị đĩa đệm. Đơn giản nó vậy thôi. Tương tự cho tất cả những mạch máu của mình mà đi qua những cái lỗ tế bào thì đó là cái hiện tượng chúng ta bị khá nhiều ngày nay. Rồi, cái nguyên tắc của lực hấp dẫn mà chúng tôi nói là giống nhau thì kéo lại với nhau, khác nhau thì nó đẩy ra nhau. Cũng vậy, tức là khi mà mình được thành lập cái con người này, nó cũng theo cái nguyên tắc đó. Cái nhiệm vụ của nó không phải chỉ là thành lập, mà nó còn có nhiệm vụ phải duy trì cái sự tồn tại. Và trong cái nhiệm vụ duy trì sự tồn tại đó, nó có một cái nhiệm vụ khẩn cấp hơn, tức là khi nó có một cái gì tổn thương, mà tổn thương thì nó sẽ bị suy sụp. Do đó nó phải ưu tiên một để chữa trị cái tổn thương, cái hư hỏng đó. Lấy ví dụ, bây giờ mình đang ngồi đây chăm chú để mà mình nghe pháp thoại. Mình nghe cái ầm một cái, phải không? Thì như vậy mình nhìn ra mình thấy một người bị trượt chân té, thì mình phải làm sao? Tạm thời lắng yên cái này, mình phải ra mình cấp cứu cho cái người kia trước, phải không? Đó là nhiệm vụ khẩn cấp. Thì trong con người của mình cũng vậy. Ngoài cái nhiệm vụ đưa thức ăn vào để nuôi dưỡng mình, ngoài cái nhiệm vụ dọn dẹp rác rưới trong người mình cho nó sạch sẽ, thì khi mà nó thấy một cái gì tổn thương thì ngay lập tức nó phải ưu tiên một cho cái việc trị liệu, duy trì cái sự tồn tại, tức là không cho nó bị tổn thương lâu dài. Thì như vậy chúng ta thấy một lần nữa, theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, giống nhau thì kéo lại và khác nhau thì đẩy ra, nó ứng dụng vào đây. Khi mà mình ngồi nghiêng lại, hai cái bờ xương này của mình nó sát lại với nhau thì sao? Xương gần xương thì nối xương liền xương. Đây là cái nguyên tắc căn bản. Tương tự như vậy, khi mà mình bị đứt tay, mình bị đứt tay, bị chấn thương, da gần da liền da, thịt gần thịt liền thịt, mạch máu gần mạch máu liền mạch máu, mà thần kinh gần thần kinh nó sẽ liền thần kinh. Nếu mà mình bị một cái vết cắt nó lớn, mình bị một cái nứt xương hay gãy xương nó lớn, mình chạy vào bệnh viện mình cấp cứu, người ta may nó lại, người ta bó nó lại, chẳng qua là người ta làm cho nó giảm bớt cái sự hở ra, để cho vi trùng nó đừng có xâm nhập, để cho máu nó đừng có chảy, vân vân. Chứ còn nếu như cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mà không làm việc liên tục, cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mà không làm việc liên tục 24/24 thì còn lâu chúng ta mới được liền những cái vết thương, dù là rất bé, dù là một cái vết cắt rất mỏng, mà tiếng Anh nó gọi là paper cut, tức là những cái tờ giấy nó mỏng, thiệt mỏng, mà mình lật những cái trang trinh trang sách mà nó đứt tay hồi nào mình không hay, nó mỏng còn hơn, nó bén còn hơn cái lưỡi lam nữa. Thì nếu mà lực hấp dẫn không làm việc liên tục, không có cái tuệ giác, thì còn lâu mình mới liền được những vết thương đó. Y học hiện đại mà ngày nay người ta có thể lắp ghép cơ quan cũng phải dựa trên cái nguyên tắc đó, phải dựa trên cái nguyên tắc đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà trong một cái đống, bây giờ mình bị dập cái cửa, cánh ngón tay mình đê vô nó dập một cái là nó tâm bằng hết. Trong lúc cái đốt ngón tay mình nó bị dập, máu me lênh láng và mạch máu của mình nó đã vỡ, đã đứt rồi. Mình bị đau tức là thần kinh nó đã đứt rồi. Mình bị dập là xương mình nó đã nứt rồi. Bắt đầu mình thấy nó rách ra và thịt là mỡ nó lòi ra. Thì như vậy trong một cái đống thổ lốn như vậy, thần kinh, mạch máu, cơ bắp, thịt, mỡ, xương nó như một đống như vậy. Nhưng mà cứ theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, cái nào giống nhau thì kéo lại với nhau, cái nào khác nhau thì đẩy ra. Thành ra thần kinh gần thần kinh nó mới kéo lại cho nó liền thần kinh và nó đẩy cái mạch máu ra. không cho cái mạch máu dính vào cái thần kinh, nó đẩy cái lớp cơ ra, không cho cái lớp cơ đó nó xen vào trong cái mô thần kinh, nó đẩy cái xương ra, không cho cái xương đó nó dính vào thần kinh. Thì cũng tương tự như vậy, cái mạch máu nó sẽ gần mạch máu, nó liền mạch máu lại ha, nó đẩy cái xương ra, nó đẩy cái miếng mỡ ra. Thành ra chúng ta thấy đó là cái nhiệm vụ cấp cứu hàng đầu. Do vậy mình trong cái tình huống đó thì mình nói nó có lợi, phải không? Mình nói nó có lợi. Nhưng mà bây giờ mình không hiểu cái nguyên tắc đó, bây giờ mình ngồi mà mình nghiêng ngửa hay là mình không chịu hoạt động, thì nó thấy xương gần xương thì nó sẽ đổ cái canh sông muối khoáng chất dẻo vào để nó liền xương. Thành ra mình bị vôi hóa. Cái đầu tiên nó sẽ đổ canh sông tới là mình bị vôi hóa trước. Mà nếu mình không thay đổi cái tư thế ngồi của mình, nếu mình không hoạt động đúng như nó quy định, càng ngày nó càng nhầm lẫn rằng đúng đây là một cái vết nứt, cái tổn thương, thì nó lại tiếp tục nó đổ hết tất cả những cái canh sông muối khoáng mình ăn vào. Nó không đi vào răng mình làm cho cái răng mình chắc, nó không đi vào trong máu mình để nó duy trì sự ổn định của mình, không bị co giật, không bị lạnh, run, không bị mỏi mệt. Nó không đi vào xương của mình để làm cho xương của mình cứng chắc, mà nó chạy vào trong mấy cái chỗ này, thành ra nó làm cho mình bị vôi hóa trước. Mà vôi hóa từ từ nó đóng lên nhiều thì sao? Nó làm cái xương của mình dị dạng, thành ra nó ra là thoái hóa. Có thấy chưa? Thành ra nó đi từng bước một chỉ với cái tư thế ngồi không đúng cho mình thôi. Rồi, thì đó là cái bên ngoài. Khi mà mình thấy nó bắt đầu nó vôi hóa, nó thoái hóa, nó sưng, nó đau, thì mình sao? Sợ, không dám nhúc nhích, không dám hoạt động, không dám di chuyển. Thì càng ngày nó lại càng đổ vào nhiều hơn, và lúc đó cái tình trạng nó nặng hơn. Cái tình trạng nó nặng hơn. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái không có hiểu biết của mình, không có nhận thức đúng đắn của mình, hay nói đúng hơn là mình không lắng nghe cái cơ thể của mình để mình hiểu được cái gì nó đang xảy ra. Và đó mới là cái bên ngoài thôi. Đó mới là cái bên ngoài thôi. Còn bên trong của nó là gì? Bên trong của nó thì quý vị thấy tất cả những gì quý báu nhất, những gì tốt đẹp nhất luôn luôn được cất giữ ở bên trong, không bao giờ nằm bên ngoài cả, phải không? Trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, và ngay trong cái thân này của mình cũng vậy. Cái nằm bên ngoài mình là cái tạm, cái điều khiển cái thân này là cái bên trong. Thì trong đời sống hàng ngày của mình, những gì mà quý báu nhất mình cũng phải cất rất là kỹ, rất là sâu. Thì trong con người của mình cũng vậy. Tất cả những cái tủy sống, những tế bào nằm ngay trong cái tủy của mình, tức là giữa cái xương của mình đây. Và đây là cái nó tổng hợp lên hết tất cả những cái chất liệu, những tế bào cho mình. Từ đây nó mới bắt đầu đi dọc cái cột sống này đi lên. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì nó nằm ở đây. Trong những ngày sắp tới thì mình sẽ nói đến cái bệnh ung thư, cái bệnh di căn. Mình đã tạo cho nó hàng đêm rồi mà mình không biết, chứ không phải là chờ đến lúc mình phát hiện khối u, hay là khi mình cắt khối u mình mới thấy di căn. Mình đã tạo cho nó hàng đêm rồi, hàng đêm, hàng ngày rồi. Thì như vậy quý vị thấy ngay chính giữa nó đây là cái tủy sống, là cái mang hết tất cả những chất dinh dưỡng và những tế bào quan trọng nhất, căn bản nhất. Mà nếu khi mình ngồi nghiêng, nó làm sao? Nó bị kẹt. Rồi bên cạnh nó là hai cái sợi dây thần kinh, nó to như ngón tay cái của mình. Nó to như ngón tay cái của mình. Kế bên trong nó nữa là cái động mạch. Cái động mạch là cái để dẫn hết tất cả những chất dinh dưỡng của mình, dưỡng khí, lính bảo vệ, thân nhiệt, năng lượng, vân vân. Kế bên cái động mạch này là cái tĩnh mạch, là hệ thống để dẫn chất thải, tất cả những cặn bẩn, tất cả những cái chất thải trong con người mình, kể cả chất đặc lẫn chất lỏng lẫn chất khí carbonic, tất cả đều đi qua hệ thống chất thải này. Mà quý vị thấy cái đường ống này lớn nhất chỉ bằng đầu chiếc đũa, bằng đầu chiếc đũa, và nhỏ nhất bằng sợi tóc hay là bằng cái sợi chỉ tơ thôi. Thành ra khi mà mình ngồi mà nghiêng, nó lệch một tí xíu là nó chèn ép lại, nó không tắc nghẽn hoàn toàn thì nó sẽ làm chậm lại cái sự di chuyển. Và khi nó làm chậm lại cái sự di chuyển thì chúng ta thấy cứ mỗi một đốt sống như vậy, cứ mỗi một cái đốt sống như vậy là nó chịu trách nhiệm cho rất nhiều cơ quan nội tạng và hệ thống trong con người mình. Thành ra một đốt sống bị nghẽn thôi là những cơ quan nội tạng dưới trướng của nó sẽ bị bế tắc, sẽ bị tổn thương, chứ không phải là nó chỉ tổn thương ngay cái đốt sống đó không thôi. Và khi mà nó bị chậm lại, khi nó bị chậm lại thì điều gì xảy ra? Tích cực sẽ biến thành tiêu cực, tất cả những gì tốt đẹp sẽ biến thành không tốt đẹp. Quý vị nhìn thấy những cái dòng nước ở bên ngoài, cái dòng nước của người ta đang trong trẻo như vậy, nhưng mà khi nó bắt đầu nó chảy chậm lại từ từ thì mình thấy hiện tượng gì xảy ra? Rong rêu, phải không? Dòng nước đang trong trẻo nhưng mà nó chảy chậm lại bao nhiêu thì rong rêu phát sanh nhanh và nhiều bấy nhiêu. Khi rong rêu phát sanh, khi rong rêu phát sanh thì ngay lập tức là chúng ta bắt đầu thấy có lăng quăng, nồng nặc, ếch, nhái, mũi, mầm, lá cây, rác rưới. Còn ở dưới là gì? Bùn, sình, cát, đá. Và càng ngày cái dòng chảy nó càng hẹp lại, nó càng đặc lại, và cuối cùng nó thành một vũng sình hay là một vũng rác. Phải không? Cái luồng không khí của người ta đang đi qua một cách trong lành thông thoáng như vậy, mình bắt đầu mình xây tường, xây bắt để mình dạch lại. Mình bắt đầu mình vác đồ vào, mình chất cho nó đầy dãy, rồi mình đóng cửa nó lại. Tức là nó càng tù túng bao nhiêu, nó càng chật chội bao nhiêu thì nó làm sao? Nó nóng nảy, nó ngột ngạt bấy nhiêu. Và nó nóng nảy, nó ngột ngạt sau một thời gian sau, nếu như mình đi vào một cái phòng mà nó tối thui, đóng cửa liên tục lâu ngày, mình mở vào mình nghe nó hôi mùi gì? Mùi ẩm và mùi mốc, có không? Đó, thì như vậy cái luồng không khí đang trong lành, đang thông thoáng như vậy mà mình để cho nó chậm lại, nó tù túng thì ngay lập tức nó trở thành ẩm là hơi nước, và từ cái ẩm đó nó biến thành mốc. Tức là khi mà mình làm cho nó chậm lại, nó bế tắc lại thì cứ thế nó rớt dần xuống từ cái chất lỏng mà dòng chảy chậm lại thì nó làm cho đặc hơn ha, và cuối cùng nó thành một cái vũng sình, một cái hố rác. Từ cái chất khí vô hình trong trẻo thông thoáng mà mình để cho nó tù túng, nó bế tắc thì nó bắt đầu nó sinh ra ẩm, ẩm xong nó sinh ra mốc veo, cứ thế nó rớt xuống, cứ thế nó rớt xuống. Thành ra chúng ta thấy rằng cái dòng nước bên ngoài nó có chảy chậm lại nhưng mà nó vẫn còn rất là lớn, và xung quanh nó vẫn còn cái khoảng không gian mênh mông, không nhiều thì ít, nó còn có gió nó thổi ha. Nhưng mà cái dòng nước trong con người của mình thì thưa quý vị, nó chảy trong một cái hệ thống đường ống. Thứ nhất là quá nhỏ, đường kính của cái ống này lớn nhất chỉ bằng đầu chiếc đũa, mà nhỏ thì nó bằng sợi chỉ tơ hay bằng sợi tóc thôi. Và nó không phải ngắn một vài cây số như ở bên ngoài, mà nó dài 100 mấy chục km. Ha, 100 mấy chục km, tức là 100 mấy chục ngàn. Một mét, 1 km bằng bao nhiêu mét? 1000 mét. Thì như vậy chúng ta tưởng tượng cái hệ thống đường ống này 100 mấy chục cây số, chứ không phải 1-2 cây số như cái hệ thống đường ống kinh mạch của mình bên ngoài. Và cái hệ thống đường ống mình nó không phải thẳng bon như những cái kênh đào mình thấy dọc theo đường hay sông, mà cái hệ thống này quý vị thấy nó quanh co khúc khuỷu, nó không phải nằm một cách tự do mà nó sẽ nằm chen lẫn ở giữa những cái cơ bắp của mình. nó nằm chen lẫn giữa những lớp cơ bắp mà gọi là lớp thịt của mình, lớp mỡ của mình. Thành ra quý vị thấy rằng nó rất là khó để mà lưu chuyển một cách tự do, mà huống chi là ngày nay mình càng làm cho nó chậm lụt hơn nữa, thành ra cái tốt nó sẽ biến thành cái xấu là như vậy. Chất đường, chất bột, chất mỡ, chất béo, chất canh sung, muối khoáng là những chất liệu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà khi nó chạy chậm lại thì ngay lập tức nó làm cho đường cao trong máu. Nhưng mà chỗ này cao thì chỗ kia sẽ thấp. Quý vị thấy chưa? Chỗ này cao thì chỗ kia sẽ thấp. Cái đường của mình nếu mà xe nó lưu thông bình thường hết thì mình chả thấy gì hết. Nhưng mà khi nó bị một cái tai nạn, bị một cái gì ách tắc thì một bên xe nó dồn lại thịt nhiều và bên kia nó trống, tạo ra cái gì? Mất quân bình à, tạo ra mất quân bình đó. Thành ra từ đó nó tạo ra cái sự mất quân bình trong con người của mình, chứ không phải là nó tốt. Và khi cái mà thiếu, những cái vùng sâu vùng xa này nó cần nó thiếu thì nó cứ báo về bộ chỉ huy, mà báo về bộ chỉ huy thì nó sẽ tiếp tục nó cung cấp thêm, mà khi cung cấp thêm thì nó lại vào đây nó bị bế tắc hơn nữa, và cứ thế mình đi vào cái vòng luẩn quẩn. Khi nó chậm lại, cái xấu, cái tốt sẽ biến thành cái xấu, cái tích cực sẽ biến thành cái tiêu cực. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình hiểu cái nguyên tắc này, mình làm cho nó nhanh hơn, nó thông thoáng hơn, thì cái xấu sẽ biến thành cái tốt. Ngày xưa những cái kênh chẳng hạn như cầu Thủ Thiêm, cầu Thị Nghè, sông Sài Gòn, tất cả những cái kênh nước thải của mình nó làm sao? Dày đặc, nó bế tắc thì ruồi muỗi hôi hám. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình khai thông cho nó rộng rãi hơn, mình làm cho cái dòng chảy nó nhanh hơn thì nó sẽ trở nên thông thoáng, sạch sẽ. Thành ra khi mà cái dòng chảy chậm lại, tốt sẽ biến thành xấu. Ngược lại, khi mình làm cho dòng chảy nhanh thì xấu nó sẽ biến thành tốt. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng trong cái nguyên tắc mình phải sử dụng, mình phải hiểu đúng cái sự vận hành của vũ trụ như vậy. Đó là lý do tại sao mà nếu chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này thì mình sẽ không ứng dụng được trong đời sống hàng ngày của mình, cụ thể là trong những ngày chúng ta ở đây. Chúng ta phải làm sao? Tất cả những cái nguyên tắc mình sử dụng, từ những cái thức ăn, thức uống, phải có cái nguyên tắc để tẩy rửa, để làm cho nó thông thoáng hơn. Và khi nó tẩy rửa, nó thông thoáng thì từ đó nó bắt đầu thiết lập lại được cái trạng cân bằng. Chưa thông thoáng được thì không cách nào cân bằng được cả. Mà chưa cân bằng được thì nó sẽ không thể nào điều chỉnh và sửa sai được. Thành ra đó là từng bước một mà chúng ta phải hiểu để chúng ta thực hiện. Thì trở lại là trong con người của chúng ta, chỉ với một cái tư thế ngồi không ngay thôi là quý vị thấy nó dẫn tới một loạt hết tất cả những cái bệnh lý rất là phổ thông ngày nay của mình rồi. Chưa kể nữa là lúc mà mình nuôi dưỡng. Tại vì khi mình đưa cái thức ăn, thức uống, khi mình đưa thức ăn, thức uống vào là nhiệm vụ của nó để làm gì? Tiếp tục duy trì sự tồn tại của mình hay làm cho mình phát triển lên? Nhiệm vụ của ăn uống tức là duy trì sự tồn tại tối thiểu hay là làm cho nó thăng hoa, nó phát triển hơn? Thì đó chỉ mới là phần thân và chủ yếu. Khi mà mình ngồi, mình học pháp, mình nghe kinh, mình tụng kinh, mình ngồi thiền là lúc mình cũng đang nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng gì? Nuôi dưỡng cái pháp thân của mình, nuôi dưỡng cái trí tuệ của mình, tức là nuôi dưỡng cái ông chủ của mình. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình nuôi dưỡng, tức là mình bồi thêm vào cho nó tăng trưởng lên. Thì như vậy, nếu giả sử như mình đang muốn ăn, tức là mình tiếp tục nuôi dưỡng mà mình không ngồi cho nó ngay, mà không ngay nó một cách khác là gì? Là nghiêng ngửa, là mất quân bình. Thì như vậy khi mình tiếp tục nuôi dưỡng là nuôi dưỡng cái mất quân bình và cái không ngay ngắn của mình. Mà khi nó không quân bình, không ngay ngắn, nó sẽ là không thư giãn, không thông thoáng. Thì như vậy mình lại tiếp tục nuôi dưỡng cái mất quân bình, cái không ngay thẳng, cái không thông thoáng. Thành ra chúng ta hiểu cái nguyên tắc của nó thì mình thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình, có khi mình tưởng rằng mình đang nuôi dưỡng mình, nhưng mà thật sự mình nuôi dưỡng những cái không đúng đắn, nha, cái nghiêng ngửa, cái mất quân bình, cái bế tắc, cái ô nhiễm mà mình không hay. Thì càng ngày chúng ta sẽ càng được học và thấy những cái hình ảnh cụ thể. Và may mắn thay là ngày nay khoa học càng phát triển, khoa học càng phát triển thì mình càng được nhận thức rõ hơn cái tuệ giác và lòng từ bi vô lượng của bậc giác ngộ. Lấy ví dụ như ngày xưa khi mình uống một ly nước, bậc giác ngộ dạy mình phải làm gì? Phải quán tưởng, phải chú nguyện vô lượng chúng sanh phải hy sinh cái mạng sống của nó cho mình, thấy không? Tức là mình phải đưa vào đó một cái năng lượng trân quý và biết ơn, một cái năng lượng lành. Chỉ nội cái mình chưa thấy nó thôi, nhưng mà khi mình đưa ra một cái năng lượng an lành thì mình sẽ nhận lại một cái năng lượng an lành tốt đẹp. Đó là nguyên tắc căn bản của vũ trụ cái đã. Quý vị thấy chưa? Huống chi nữa là ngày nay mình sẽ thấy rất rõ. Ngày nay mình thấy rất rõ là nhờ cái khoa học phát triển, người ta mới thấy được rằng có cái kính hiển vi để nhìn thấy trong cái ly nước trong này của mình nó có vô lượng những con vi trùng trong này. Quý vị thấy chưa? Vô lượng những con vi trùng. Đến khi mình phát hiện kính hiển vi, mình vẫn chưa thấy được những con siêu vi trùng. Chưa thấy được những con siêu vi trùng. Mãi đến cuối thế kỷ 20 mình mới phát minh được cái kính hiển vi điện tử để thấy được những con siêu vi trùng, mà cần phải phóng đại 200.000 là tối thiểu, cho tới 300.000 lần mới thấy được nó. Thành ra mình bị cảm cúm nè, mình bị sốt xuất huyết nè, mình bị bệnh dại nè, mình bị bệnh tê liệt vân vân, là những con siêu vi trùng mà nó nhỏ đến cái mức độ mà phải phóng đại tối thiểu là 200.000 lần mình mới thấy được. Thì như vậy quý vị thấy là tuệ giác của bậc giác ngộ đã thấy trước 26 thế kỷ. Bây giờ khoa học phát triển nhanh mức độ đó mà 26 thế kỷ sau mới có thể chứng minh được một tí xíu cái bậc nhỏ bé như vậy. Rồi bây giờ mình nói tới cái vĩ đại nhất, cái lớn nhất. Trong kinh mình thường tụng đọc người ta nói gì? Tam thiên đại thiên thế giới. Mà một thiên, một đại thiên thế giới thì bằng bao nhiêu tiểu thiên thế giới? Bằng cả hàng tỷ tiểu trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới bằng cả hàng tỷ tỷ tiểu thiên thế giới. Mà một tiểu thiên thế giới thì có bao nhiêu cái thái dương hệ trong đó? Mà mỗi một cái thái dương hệ có bao nhiêu hành tinh? Quý vị thấy chưa? Nội cái thái dương hệ của mình là tương đối nhỏ nhất, mình đã có 9 hành tinh rồi, thì huống chi là những cái thái dương hệ lớn hơn. Một cái danh từ khác trong kinh Đức Phật thường dùng là gì? Hằng hà sa số thế giới. Thế giới trong vũ trụ này nó như cát sông Hằng, làm sao mà tính đếm được hết. Nhưng mà quý vị thấy cũng vậy, cho tới mãi cuối thế kỷ 20 mình mới phát minh được cái kính viễn vọng để mà nhìn thấy một lũy thừa 36 cái dải ngân hà. Một lũy thừa 36 là 36 con số 0 là bao nhiêu tỷ tỷ tỷ. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái khoa học càng tiến bộ bao nhiêu, nó mới làm minh chứng cái tuệ giác và lòng từ bi của bậc giác ngộ. Thì ở đây cũng vậy, ngày xưa mình không thấy được những cái điều này, mình không thấy được những cái điều này. Bây giờ nhờ cái khoa học phát triển ra một tí xíu, mình mới thấy, mình mới tin. Mà nó quá chậm đi, nó quá xa đi, nó quá bé đi. Cái thấy của tuệ giác, của bậc giác ngộ nó rộng hơn, nó chi tiết hơn. Còn trong khi cái thấy của khoa học nó rất là nhỏ bé. Tại sao khi mà mình tụng kinh xong mình phải hồi hướng? Mình làm cái điều lành gì mình hồi hướng? Đâu phải hồi hướng cho chúng hữu tình. Mình nói sao? Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Con người của mình hiện nay trên cái hành tinh này mới có 7 tỷ thôi, nhưng mình có bao nhiêu tỷ của những con sinh vật bốn chân vô lượng nha, bao nhiêu con sinh vật hai chân không thể đếm hết, bao nhiêu sinh vật vô hình làm sao mình đếm được nha. Và xung quanh mình thì bụi đất đá đầy dẫy, mình tưởng cái bàn cái ghế hạt bụi này là vô tình, nhưng mà xin thưa quý vị nó không vô tình, cái hạt bụi nó nhỏ thiệt, phải không? Cái hạt bụi nó nhỏ thiệt, nhưng mà mình còn nhìn thấy được bằng con mắt trần của mình, mình còn nhìn thấy được bằng con mắt của mình. Mà hồi nãy mình nói rồi, những con siêu vi trùng gây bệnh cảm cúm của mình, gây bệnh bại liệt của mình, gây bệnh sốt xuất huyết của mình phải phóng đại tối thiểu là 200.000 lần trở lên mình mới thấy được. Thì như vậy, khi mình đem cái hạt bụi đó mà mình so với kính hiển vi thôi, nó là đã một cái hành tinh của vô lượng tỷ tỷ con vi trùng rồi. Huống chi mà mình đem cái hạt bụi tí xíu đó mình so với kính hiển vi điện tử, thì nó cả là một cái galaxy, một cái dải ngân hà gồm nhiều thái dương hệ, nhiều hành tinh của những con siêu vi trùng. Mà bây giờ khi mình bị nhiễm trùng hay là mình bị cảm cúm, mình uống thuốc kháng sinh, mình uống thuốc chống siêu vi, có cái con vi trùng hay con siêu vi trùng nào mà nó chạy tới nó đút đầu vào thuốc để cho nó chết không? Xin thưa quý vị, không. Không có cái con vi trùng hay con siêu vi trùng nào nó dại dột hết. Nó phải tìm mọi cách để nó tránh né hết sức. Và khi nó tránh né thành công rồi, còn chưa hết, nó còn thông minh để nó truyền cái tín hiệu đó cho thế hệ con cháu nó để biết làm sao mà tránh. Mình gọi là hiện tượng kháng thuốc là như vậy. Nó quen dần đi và nó phòng thủ, nó thành công rồi, ngay lập tức truyền tín hiệu nó lại cho thế hệ sau liền, để thế hệ sau biết mà phòng chống. Thành ra mình mới bị cái hiện tượng kháng thuốc. Thành ra mình tưởng là một cái hạt bụi, là vô tình, là vô tri vô giác, đâu ngờ nó là một cái galaxy, một cái dải ngân hà của vô lượng tỷ chúng sanh, cũng có cái tuệ giác, cũng ham sống sợ chết. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà mình hiểu được cái đó, mình thấy tại sao khi mà mình sử dụng tất cả một cái gì trong cái vũ trụ này, mình phải luôn luôn nhìn thấy cái tổng thể của nó, nhìn thấy cái mối liên hệ mật thiết của nó, và mình phải đối xử với nó như thế nào giống như mình mong muốn mình được. Thì lúc đó mình mới hy vọng là mình sống được an lành, khỏe mạnh, hay là mới hòa hợp với vũ trụ. Thành ra trở lại là chúng tôi sẽ nhắc quý vị những cái chuyện rất là bình thường, chứ không có gì cao siêu cả. Nhưng mà nếu mình không tỉnh giác để mà tự thực tập trong đời sống hàng ngày, thì đâu vẫn hoàn đó. Chỉ nói những cái việc rất là đơn giản như vậy thôi. Đây mới là cái thứ nhất, ngồi cho ngay ngắn thôi. Chưa nói đến mang tâm về với thân, chưa nói đến cái lắng nghe hơi thở của mình. Đó, thì đây là cái trước hết. Mong đại chúng nhớ và mình thực tập. Mình thực tập trước hết, mình được lợi lạc, chứ không ai được lợi lạc cả. Và đừng nghĩ rằng bệnh tật là cái gì đó xa vời, do đâu đó đem tới cho mình. Đây là những cái rất thiết thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chính chúng ta là người quyết định nó, tạo nên nó, chứ chả phải ai cả. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và ở đây.
Rồi đại chúng từ từ xoa bóp tay chân cho máu huyết lưu thông, và mình nhẹ nhàng tỉnh giác đứng dậy nghỉ dậy lao, và nhớ là trong thời gian dậy lao thì mình uống thêm nước và thức ăn của mình ha. Rồi thuốc sổ, nếu ai mà sáng giờ uống mà vẫn chưa đi được thì uống thêm cái nước kèm. Ngày hôm nay thì cái thời khóa của chúng ta hơi bị lệch một tí xíu, và tại vì ngày đầu tiên mình phải làm thủ tục đăng ký và sắp xếp mọi việc, nó chưa có đi vào lề đẹp lắm. Thời khóa sắp tới khi nghe tiếng chuông thì chúng ta sẽ tập trung lại để mình tập cái kinh hành và luyện hơi thở của mình ha. Và chúng ta có thể tập trung trước trong cái giảng đường này, sau đó chúng ta mới đi ra ngoài.